phàm phu vô bê chỉ biết sám tội trước của mình, không biết hối lỗi sau. Phàm phu đó, theo lục tổ đó, định nghĩa lục tổ, phàm phu là ngu và mê muội. Yêu cầu quý vị đừng có giận cá mà chém thức. Cái này á, là lời của lục tổ, không phải lời của thầy. Với cái người thánh nhân á, khi mà người ta nhìn gọi người phàm phu, người ta nói cái người phàm phu là tự động là phải bị mê muội. Có ai có vấn đề gì không? Ăn no đi, quý vị chắc là buồn ngủ, thành ra phải mở ra một cách mà mình câu một cái đề tài nó rất là bất khả tư nghị. Nhớ cái gì cũng cảm thấy là mình hơi phật lòng một tí. có thể một cách mà quờ quàng như vậy được hả? Ngài đang mắng nhiếc chúng ta. Cái người đào thầy dạy tới cười lắm, nói thẳng. Ngài lục tổ là rõ ràng đang mắng nhiếc chúng ta mà không ai có vẻ giận lẫy hết. Nghe những cái câu này nó khó mà nuốt lắm, khó mà tiêu hóa lắm. Bên Phật giáo mình có những thánh nhân mới dùng những lời mà nó thẳng mà trắng trợn như vậy. Có nhiều cái đêm tối thứ nhật mà ngủ không được, nhiều khi 11 giờ đêm, 12 giờ đêm ngủ không được, bật tivi lên quay tivi thử. Cái ông cố đạo nào mà tối chủ nhật nào cũng vậy. Cái giảng đường ông á, cái nhà thờ ông to bằng cái stadium. Thằng ông nó ông rất là nhiều người thích nghe, là tại vì ông chuyên môn. Quý vị là xứng đáng được thành công. Thành ra ngược lại lục tổ mình là nói là quý vị là dốt mà còn ngu nữa, còn mê muội nữa. Thành ra nói chuyện thành công là không có thể có được. Thầy đang dùng dựa lục tổ để mà sai sẻ quý vị phải phản đối. Cái lời nó chân chính, nó choạng tai lắm. Cái giáo lý là như vậy. Mình học cái gì mà mình không thể nào nghĩ tới được. Cái trí huệ là gì? Trí huệ là mình thấy được cái dốt nát của mình và cái vô minh của mình, cái mê muội của mình. Cái vị tới trường học, tới sở làm, ai cũng nói cái vị giỏi, cái vị hay vậy, sợ lắm. Lục mấy ông tổ thì khác, nói là tại sao cái vị mê muội như vậy mà nói cái vị không có chịu nghe, không chịu tin. Thì biết tại sao một số cái vị không nghe lời, tại vì vị có cái tâm bệnh. Phải dỗ ngọt mới được. Cô nói thầy đừng có mắng nhiếc tôi, nói với tôi dạy tôi phải nói ngọt ngào, chứ còn nói mà mắng nhiếc tôi chịu không được. Thầy phải nhỏ nhẹ với tôi, thầy phải dịu dàng với tôi, thầy phải ngọt ngào với tôi, chứ còn nói mà mắng nhiếc tôi chịu không nổi đâu nghe. Tôi bỏ chùa tôi chạy đó. Tôi không cần những cái chuyện này. Có ai vấn đề gì không? Vừa nói mình mà thầy bắt đầu nóng máy rồi. Bây giờ ví dụ quý vị giỏi về gì? Hỏi là cái người phàm phu là ai? Thầy hỏi vậy cho ông nghĩ tu hoài phàm phu là ai đây? Chẳng hạn những cái vị hát hay. Thế người phàm phu thì thích nói về cái chuyện là mình giỏi cho nên mình hay chỗ nó. Nói mà không biết mệt luôn nữa là nói mình hay dễ sợ. Mình nói hay mệt thì mình nói về cái hay mình có lời gì cho quý vị? Có làm cái việc hay hơn không? Nói là nếu mà nói cái hay của tôi thì không có gì làm tôi tiến bộ được. Làm sao mà ông tiến bộ bây giờ? Cái này chính ông mở miệng. Nói là nói tôi về cái sở khuyết của tôi, cái sở đoạn của tôi. Cũng như vàng vậy đó. Giống như cái vàng vậy. Thì muốn, quý vị mà muốn nguyên chất á, là phải đốt cái vàng lên để nó đốt cháy tất cả những cái cặn bã, những cái chất cặn trong cái vàng. Quý vị không thì nó có vàng nguyên chất được nếu như mà quý vị không chịu đốt nữa. Mình phải bỏ những cái lỗi là mình mới tiến bộ được. Thành cái thế gian pháp nó khác với cái pháp xuất thế ở chỗ đó đó. Cái thế gian pháp nói cái vị hay dễ sợ lắm, khen quý vị. Ngược lại cái pháp xuất thế thì sai sẻ quý vị. Quý vị để ý chuyện đó chưa? Nói cách khác, không phải nói về những cái pháp khác ngoài Phật giáo đâu. Nói như cá nhân quý vị mà tới một cái chùa mà chỉ muốn nghe những cái pháp mà nói cái vị hay, cái vị tốt, cái vị đẹp của quý vị không? Cái đó là quý vị đang cầu cái thế gian pháp trong của cái ở cái chùa, ở cái Phật pháp này. Có nhiều thầy cô rất giỏi về làm chuyện đó. Cá nhân thầy cái thuở mà thầy bắt đầu học đó, nó khó khăn dễ sợ. Okay. Không biết cái duyên sao mà thúc đẩy thầy để mà thầy cạo đầu mà xuất gia với ngài Tiên Hóa. Thầy cũng thích chuyện đó, thích cái hệ thống người Tàu đó, không nói gì cái vị nghe đó. Khi mà huấn luyện cái vị đó, họ nói là họ làm thì cái vị làm theo thôi. Cái người thầy là theo gần vấn đề cái hệ thống giáo dục người Tây phương. Thầy học lúc ở Việt Nam, thầy học trường Tây, mà qua đây thầy học trường Mỹ. Thành ra chỉ hệ thống là hệ thống người Tây phương. Đối với cá nhân thầy, nếu có lý thầy mới làm được. Rồi khi thầy bắt đầu Hồi giáo, xin học người ta, hỏi người ta, không ai dạy thầy hết. Mỗi lần mà dạy thầy là toàn nói chuyện cái hư hỏng của thầy không? Ông là tệ quá, ông dốt quá, ông phạm giới. Thầy nói, thành ra thầy ở hệ thống thầy chịu không nổi, chịu đựng được 4 năm trời, chịu không nổi bỏ đi. Sau đó, thầy bỏ hệ thống ngài Tiên Hóa, đi gặp qua Việt Nam, qua Tàu, qua nhiều hệ thống khác. Thầy rất là ngạc nhiên. Lúc đầu thầy mới thấy được cái sự khác biệt, thấy được cái quý giá của cái hệ thống ngài Tiên Hóa. Và bất cứ chùa nào thầy tới họ cũng ưu đãi mình, họ nể mình. Ông sư kia nói với thầy, cái hệ thống của tao á, của ta đó là có khoảng như 20 triệu đồng mà ta đang tìm cái người thừa nhân. Bất cứ chùa nào thầy tới cũng như vậy. Có chùa ngài Tiên Hóa mới khinh thường thầy thôi. Nói cho quý vị thấy, cá nhân thầy đấy, đi gặp một cái pháp xuất thế là khó dễ sợ. Trừ phi mà thầy tới cái chùa thầy thánh nhất, thầy phe Hồng Kông. Người đầu tiên thầy gặp mà thầy thích một số người thầy ở đó. Tại sao vậy? Tại vì đệ tử của ông thánh nhất đó, quay thầy như là con nít vậy đó. Thầy thích quá trời. Mình mới vào nghề làm sao biết cái gì đâu mà người ta gọi là quá trọng mình được. Ngài Lục Tổ mới dám nói những câu như vậy thôi. Những người mê ngu và mê muội, ngu si mê muội thì làm gì? Là họ chỉ biết sám những cái tội lỗi của họ trong quá khứ thôi, mà không chịu và không biết làm cách nào mà hối cải để không có tái phạm nữa. Đây là cái hành động của cái người mê muội và ngu si. Nói nhiều khi đừng có nhìn xung quanh quốc. Có người liếc qua thử cái người đáng giềng mình nói sao. Không nói, ông Lục Tổ không nói về láng giềng của quý vị. Nói về quý vị đó. Từ nhìn xét mình coi. Lúc quý vị sám hối, cái hành động quý vị chỉ tiếc là làm lỗi lầm mình thôi, nhưng không biết rằng cái quan trọng nhất là phải hối, là không bao giờ tái phạm nữa. Mới đó mới gọi là trí huệ. Nếu như cứ tái phạm cái lỗi mình là quý vị chứng minh rằng quý vị hoàn toàn không có trí huệ gì hết. Tại quý vị không sợ cái tái phạm là thiệt sự là cái nhãn quan quý vị nó quá thiển cận đi. Quý vị không thấy được cái đại sự. Năm 56. Vì không hối nên tội bất diệt, lỗi sau lại sẽ sanh. Tội trước đã không diệt, lỗi sau lại sanh. Sao, làm sao gọi là sám hối được? Nếu như quý vị mà vẫn tái phạm cái lỗi như thường, thì Ngài nói rằng nếu quý vị tái phạm á, thì cái lỗi, cái tội lỗi quý vị nó không được xóa. Nó sẽ phát sanh lại. Nói cách khác, nếu như quý vị sám hối mà quý vị không hiểu cái tầm quan trọng của cái việc sám hối là đồng không tái phạm, cái mục tiêu của sám hối là không tái phạm, thì quý vị sẽ tái phạm, chắc chắn sẽ tái phạm. Cái sám hối nó có hai phần, cái phần sám và phần hối. Nếu mà hối, không chịu hối, không nghĩa là không có chịu thay đổi đó, không có tái phạm nữa, thì không thể nào gọi là sám hối được. Chư thiện trí thức đã sám hối rồi, giờ dạy các ngươi lập tứ hoàn thệ nguyện. Mỗi người phải dụng tâm chánh thinh. Dịch tiếng Việt nó hơi dùng chữ cổ văn nó nghe nó hơi tức cười một tí, hơi cù lần một tí. Ngài nói bây giờ quý vị mà đã biết sám hối rồi, muốn học cái pháp tiếp đó, là phải sám hối được rồi mới được dạy tiếp cái này. Thì với cái điều kiện dễ sợ không? Cái dạy đại thừa mà như vậy, thưa quý vị chỉ được dạy tới chừng đó thôi, mà chừng nào quý vị đủ cái điều kiện rồi mới được dạy tiếp. Nên đại thừa mình không bao giờ dạy quý vị từ bắt đầu cho tới cuối ngay lập tức. Mỗi bước quý vị phải làm cho tròn rồi mới được dạy tiếp. Có ai vấn đề gì không? Quý vị thấy cái đại thừa mình nó rất là chính xác, nó rất là gì đó, nó có cái hệ thống đàng hoàng. Được dạy tại quý vị xứng đáng được dạy, tại vì không thể nào mua được, không thể mua chuộc được. Quý vị muốn nghe những cái chuyện này, ai cũng nói là tôi là giỏi, tôi là rất là thành tâm, con rất là thành tâm, con rất là tin tưởng thầy dạy con dạy đó. Đại thừa mới có chuyện đó. Cái quan niệm đó là gì? Cái đại thừa mới có quan niệm là pháp khí. Pháp khí, pháp là khí, là cái đồ đựng. Khí cụ, cái đồ để mà đựng, cái đó là cái đồ để mà đựng Phật pháp. Cái pháp nó không đổ vào cái pháp khí, trừ phi là cái pháp khí nó có sức chứa đựng được. Chẳng hạn như cái pháp khí đó nó đầy rồi, giống như là cái tách trà vậy, mình có tiếp tục đổ trà mà khi mà thấy cái tách trà nó đầy chưa, mình nên mình ngừng lại cho thấy cái tách trà nó đầy rồi thì mình đổ thêm làm cái gì. Cái người mà có trí huệ đó không bao giờ phí cái trà hết. Cái vị đã sám hối rồi thì tôi sẽ dạy cái vị cái tứ hoàn thệ nguyện, thì phải chú ý tới chánh thinh. Nghe chánh thinh nghĩa là sao? Tin là nghe, chánh nghĩa là sao? Nghe chánh thanh, chánh thinh, chánh nghe là sao? Chánh thinh là sao?
Dạ, mình không có tập niệm, mình chỉ lắng nghe thôi. Mình không có tập niệm, mình chỉ một lòng để nghe thôi.
Giờ mình tránh thinh, mình có dựa trên cái cột gì đó, cái cột không? Mình có dựa luôn mà. Tránh thinh là không nên dựa. Mình dựa lưng vào cái ghế mình không? Mình có dựa lưng không? 6 người. Ngày có được 6 người đang dựa lưng vào ghế. Đang người 6 người đang dựa lưng thoải mái, rất là thoải mái. Cái người 6 người đó trả lời sao? Ngày này học vui vui á, nghe pháp vui vui. Nhóm 6 người đó. Nhớ. Vậy là chánh thanh nghĩa là sao? Chánh thinh nghĩa là sao? Mình phải nghe và hiểu một cách đúng, đừng có xoáy, đừng có méo mó đó. Tại sao nghe chú tâm nghe, tại sao nói là chánh thinh mà không phải là, chứ không phải là địa thinh. Đế thinh. Nghe mà đúng đó. Chánh thinh đó. Chánh thinh có nghĩa là khi cái vị nghe đó, cái pháp đó, thì cái vị không khởi lên một cái niệm tà niệm. Cái định nghĩa là như vậy. Chánh có nghĩa là không có tà niệm. Tà niệm là gì? Tà niệm là cái niệm nó đi ngược lại cái luật nhân quả. Cái niệm nó đi ngược lại cái luật nhân quả. Nghĩa là sao? Chánh thinh có nghĩa là mình không có nói khi mà thầy đang giảng pháp. Thành A Lúng đang không phải là chánh thinh. Câu hỏi là ai là nên quyết định là nên sám hối? Thế ngoài ai nữa? Nó lục tổ quyết định cho cái đại chúng. Cái này nó hơi quá lỗ. Câu hỏi là vậy chứ, ai quyết định là mình xứng đáng được dạy? Người thiền trí thức quyết định là dạy hay không dạy. Hoặc là thiền trí thức tại cái người này nhận thức được rằng cái vị xứng đáng được dạy. Cái người thiền trí thức á, chân chánh á, sẽ nhận được cái vị xứng đáng được dạy. Người thiền trí thức ta đẩy cái vị đi. Đẩy cái vị tiếp tục tiến bộ. Người thiền trí thức nhận ra được cái chuyện đó. Người câu hỏi là trường hợp người muốn có thiền trí thức thì sao? Người thiền trí thức là người hướng dẫn cho quý vị, phải lo lắng cho quý vị. Nếu quý vị không có một người, mình tự lực thì ai lo cho quý vị? Quý vị không có thiền trí thức thì ai lo cho quý vị bây giờ? Người thiền trí thức là cái người có trí huệ, thành cái người đó gọi là có cái khả năng để giúp quý vị được. Thành cái hệ thống người Tàu, thiền trí thức người Tàu đó, đời xưa đó, là họ nói là cái vị không nên dạy trước khi mà được có người xác nhận cái vị dạy được. Trước khi mà trong hệ thống mà chánh tông của mình á, hệ thống mà chánh pháp mình á, là trước khi cái vị dạy á, là phải có người xác nhận cái vị có quyền dạy mới có quyền đi dạy người ta. Thì hệ thống bên Phật giáo Đại Thừa mình á, là người ta tu, ta hiểu, có mở trí huệ được rồi. Thì lúc mà mở trí huệ được rồi, họ biết rồi. Tại khi mà quý vị giác ngộ rồi, quý vị sẽ biết mình đã giác ngộ. Lúc đó quý vị biết mình đã giác ngộ rồi. Mình đại thừa chúng ta như vậy. Là khi mình tu, mình đã giác ngộ rồi đó, thì mình kiếm một cái người thiền trí thức để xác nhận mình đã giác ngộ rồi. Đừng nói là tôi biết tôi giác ngộ rồi là đủ rồi. Phải đi kiếm cái người để xác nhận cho mình. Đó là cái chánh pháp.
Dạ thầy, cái người mà giác ngộ, thí dụ cái người đó giác ngộ mà cái người kia giác ngộ cao hơn, thầy nói nhìn không thấy sao biết người đó giác ngộ?
Nói gì mà khó dữ vậy? Chưa bị xảy ra cho thầy hết đó. Cái bà đại hàng sau đó bà thấy khoái chí, bà rung đùi. Bên A Châu mình khi ghi hỏi những câu mà hóc búa như vậy là bị đuổi ra khỏi chùa. Sư Mỹ này mới là có quyền nói tuần sau con sẽ chuẩn bị câu hỏi còn khó hơn nữa. Sư Mỹ này bên Đại Hàn người ta cũng có cái tương tự như vậy, để ít ít hơn, còn sư Mỹ thì chỉ có như vậy thôi. Cái này gọi là gọi là bắn loạn xạ, có quyền hỏi gì hỏi. Chuyện nó xảy ra rồi, ngài Tiên Hóa đó tới ngập ngài Hư Vân để được chứng nhận, nhưng đợt ngài Hư Vân đó, lại trình độ thấp hơn ngài Tiên Hóa. Nên là trả lời đúng là sau khi cái vị giác ngộ rồi, để người ta không hỏi những câu mà dốt như vậy nữa. Ai cũng lắng tai nghe. Ở đâu gọi là gọi là chánh thinh, thầy mới chứng minh cho quý vị thấy là quý vị ai cũng có thể chánh thinh được hết. Quý vị rất là đặc biệt. Không tin hả? Ông Thách sẽ nói trước giờ tao đã đặc biệt rồi. Kinh điển người Tàu đó không nói về chuyện này, chắc chắn bên Đại Hàn không có cái chuyện này. Thì trong cái sách kinh điển người Tàu đó, người ta nói là người giác ngộ rồi họ có thể nhận được nhau, nhận ra được nhau. Cái người giác ngộ có thể nhận ra được nhau. Cái này thầy nói rõ ràng người Tàu, thầy nhắc rõ ràng cái kinh điển người Tàu nói rằng một khi cái vị giác ngộ rồi đó, khi gặp một người giác ngộ khác đó, cái vị nhận được người ta. Đây là người Tàu người ta nói như vậy. Muốn nghe cái kinh điển xứ Mỹ mình không? Hả? Muốn nghe cái lời giảng của người Mỹ không? Cứ người Mỹ mình á, cái xứ Mỹ này á, nếu mình cứ nói người Mỹ mới tức nói là người giác ngộ đó nhận ra được nhau, thế đó là pháp người Tàu rồi, đây là pháp đại thừa xứ Mỹ. Thằng quý vị tới đây thầy muốn dạy cái gì, cái pháp đại thừa của người Mỹ, không phải người Á Châu, không phải người Đại Hàn, không phải Việt Nam. Cái người giống nhau thì thu hút nhau. Thầy nói thường thường thu hút nhau, cái máy thu hút đó, luật thu hút là người ta giống nhau thì nó hút nhau, thế đâu có luật thu hút là khác nhau mới là hút, mà giống nhau thì đẩy nhau ra. Đại thừa cái xứ Mỹ mình, cái pháp xứ Mỹ mình đó, nói cái gì phải có bằng cỡ, phải có cái dữ kiện được không? Cái mình học mình hiểu biết được là do cái dữ kiện, do cái sự thật, chứ không phải là lý thuyết. Những cái người mà giác ngộ rồi, họ mở được cái pháp nhãn, thì chắc chắn cái bà Đại Hàn không chưa nghe chuyện này. Thì cái người, cái vị khi mà giác ngộ rồi, có mở được cái con mắt gọi là cái pháp nhãn. Cái pháp nhãn đó, cái vị mở ra rồi, thì cái vị thấy được cái người khác được, thấy được cái người giác ngộ được. Cái này không phải là khi cái linh tính của vị, phải cái vị tưởng tượng, cái suy luận cái vị, nó dễ thương, nó cười, ông cười vậy sao? Rất là trang nghiêm, không có đồng, rất là tĩnh, okay. Rất là an lạc. Thầy mới mô tả cái gì? Một cái người A-la-hán chứ và người Bồ-Tát. Cái Bồ-Tát rất là linh hoạt. Nhắc lại, khi mà quý vị giác ngộ rồi, quý vị mở cái pháp nhãn, cái pháp nhãn giúp quý vị nhận diện ra được một cái người giác ngộ khác. Người Tàu đó, người ta rất là thích cái chuyện huyền bí. Cái thời đại này thì mình có một cái cần văn minh hơn một tí, cần nhiều dữ kiện hơn một tí, cần cái bằng cụ, cái bằng cớ. Thành cái khả năng đó nó dựa trên cái pháp nhãn của cái người Bồ Tát. Mắt bát nhã, tôi nói sao có mắt bát nhã đâu. nói có người cái nhãn cái mắt thứ ba tao nói đừng nghe, đừng tin những cái lời mà người ngoại đạo đó. Đúng. Phật giáo mà chính xác dễ sợ. Phật giáo mà có năm con mắt, năm mắt thôi. Phật giáo ngoài ngoại đạo nó hoài gì mình cần biết. Phật giáo mình chính xác dễ sợ. Tất cả bên ngoại đạo nó gọi mắt này đâu đó. Đó một trong năm con mắt của mình mà Phật giáo, Đức Phật dạy. Lời Phật dạy không phải lời của thầy dạy. Không biết nhiều hơn là người Tàu rồi. Thì rất là thất. Kinh điển Phật dạy, khi mà Phật dạy xong rồi mà Phật tử nghe xong rồi, rồi sướng, sung sướng giống như nhảy lên nhảy xuống vậy, nhảy cơ tưng. Tại vì chưa bao giờ nghe cái pháp nó hay như vậy. Cái vì nghe cái bí mật quốc phòng mà có coi như là cái chuyện đàm tiếu vậy. Cô có ngân tỉnh chưa? Thành lúc mà Ngài Hư Vân mà gặp Ngài Tiến Hóa đó, thì Ngài Tiến Hóa lúc đó trình độ đã cao hơn Ngài Hư Vân rồi. Mà khi mà thầy nghe Ngài Tiến Hóa bàn về cái chuyện lúc mà tới gặp Ngài Hư Vân đó, thì nghe cách Ngài nói thì biết cái ông này nó hơi thiếu cái sự cung kính và thán phục. Giống như ông Tổng thống nước Mỹ mà nhìn quý vị vậy đó. Thì cái thái độ đó, cái người mà cái địa vị nó cao hơn, nhìn xuống người địa vị thấp hơn. Thầy nghe thì cũng tức cười đó. Nghe ông này mô tả Ngài Hư Vân thì cũng cười, túm tỉm cười. Khi mà Ngài Tiến Hóa gặp Ngài Hư Vân rồi, Ngài Hư Vân nói nè. Ngài Hư Vân buộc miệng nó nói. Ông như thị, ta cũng như thị. Phải không cũng như thị? Ngài Tiến Hóa ngài kể lại cái chuyện lúc mà gặp gỡ Ngài Hư Vân như vậy đó. Ngài Vân nhìn một cái. Ngài Hư Vân nhìn Ngài Tiến Hóa nói là ông như thị, ta như thị. Đó là chứng nhận đó thưa quý vị. Thầy Ngài Tiến Hóa nói là cảm ơn sư phụ, cảm ơn hòa thượng, con xin phép ra đi. Thì Ngài Hư Vân mới nói là khoan đi đã, ở lại để với ta, để ta có vài cái muốn bàn với ông. Cái phần đó là phần mà cho chúng thầy xem cái bằng chứng là Ngài Tiến Hóa nghĩ là Ngài Hư Vân dạy Ngài Tiến Hóa không được bao nhiêu. Thì đó chứng bằng thầy dẫn chứng cho quý vị thấy là mặc dù Ngài Hư Vân trình độ thấp hơn Ngài Tiến Hóa mà vẫn có thể nhận ra được Ngài Tiến Hóa là người giác ngộ. Cái ông mà cơ màu xanh đó có vừa ý chưa? Nói thằng này hết hơi rồi. Một câu hỏi rất giản dị mà thầy tốn nửa tiếng hồi giải kiết mới xong. Mệt dễ sợ. Cái vị nghe giảng kinh xong, cái vị đi shopping, đi ăn chơi vui chơi. Người đại hàng thì ăn bui lôi khi ra tiệm ăn. Còn thầy về phòng mệt nhòi. Người màu đỏ.
Cái từ trắng thiên mình dịch qua từ khác được không thầy?
Nghe với chánh tâm. Chánh thinh là nó người Tàu. Chánh tâm nghe. 60. Từ tâm chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Tâm 61. Đây là bốn cái thề hoằng nguyện. Ngài Tiến Hóa ngài giảng cái phần này. Chúng sanh vô lượng vô biên. Như là mình phải nguyện độ chúng sanh. Và những cái chúng sanh này tốt là xấu đều ở trong cái tâm của quý vị. Những chúng sanh mà tốt á, thì có thể phát tâm bồ đề và muốn đắc đạo. Còn người chúng sanh xấu đó cũng phải cứu họ như thường. Hỏi là tôi đã cứu những cái chúng sanh trong tâm chúng tôi chưa? Chúng tôi có thái độ chính đáng hoặc là lương thiện hoặc là honorable. Thành nói là chúng sanh mà mặc dù người ta ác đấy nữa, dạng như những sư đời xưa đó, thời ngài Bồ Đề Đạt Ma đó, có một sư rất nổi tiếng, rất là giỏi, rất là giàu, rất là có quyền thế, mà rất là thù hằn ngài Bồ Đề Đạt Ma, đòi đầu độc ông, đã đầu độc ông. Những cái hàng người như mình phải cứu luôn là sao? Quý vị nghe, chúng sanh, từ tâm chúng sanh nghĩa là sao? Chúng sanh của từ tâm. Chúng sanh mà nó trong tâm của Thầy nó rất là ít. Thầy chắc chắn quý vị như vậy. Chỉ nghĩ tới gia đình quý vị, nghĩ tới bạn mình thôi. Ai mà nghĩ tới tất cả chúng sanh. Người Tàu nó không có lý. Người thế thời đại này không nghe những chuyện đó, nó không có lý. Ông nói là tôi đọc cái câu Ngài Tuyên Hóa Giảng là chúng sanh đó là trong tư tưởng trong quý vị, thì những tư tưởng đó là chúng sanh thì tôi thấy có lý. Tôi hỏi ông tự thương ông là không? Ông nói thương chứ, đều không thương, đều ghét những cái xấu của tôi. Đây là lời dạy của người Tàu. Ngài nói người Tàu ở đây. Thầy hỏi cái vị, thầy nói họ dịch tiếng Anh rất là đúng, chính xác. Phạm Nguyên Thanh nói vậy đúng. Thầy không dám đụng cái lời dịch của người tiếng Anh. Thầy hỏi người Tàu thôi. Những người là người trẻ, những người này mâm mấy tuổi, mà bốn mấy tuổi. Những cái người này đó, nghĩa là sao? Hả? Mình ở xứ Mỹ mà đọc những lời người Tàu, học cái trí hệ người Tàu, nó rất là quý báu. Thành mình hỏi cái này không phải là chỉ trích người ta, mình hỏi về cái ý nghĩa, về cái văn hóa người ta ra sao. Tâm thầy sao có chúng sanh đâu này. Cái lời dạy Ngài Lục Tổ nó rất là hay, mà cái lời giảng người Tàu nó quá lý thuyết rồi. Thầy đọc cái phần này, cái phần kinh văn người Tàu đó, người Tàu thì không có thắc mắc gì hết, mà thầy, người học thọc cái văn hóa người Tây Phương đó, đọc khó chịu lắm. Từ tánh chúng sanh nghĩa là sao?
Mỗi cái ý nghĩ mình khởi lên đó, là lúc đó mình là một chúng sanh ác hay thiện ngay lúc đó. Mình khởi lên thì cái thân mình lúc đó với cái ý nghĩ đó nó kết hợp thành một người trong cái mô minh đó là mình tốt hay ác hay địa ngục hay gì, ngay bây giờ một tâm mười cảnh giới. Thì trong cái cảnh giới mà mình khởi ác độc là lúc đó mình chúng sanh ác độc.
Khởi nên thành chúng tôi thèm ăn phở. Cái tư tưởng là một chúng sanh hả? Tôi thèm uống bia. Thầy không đồng ý. Cái ông này đi học y khoa đi. Ông trích ra cái kinh Lăng Nghiêm, nói là chúng sanh với núi với sông này nọ. Thầy nói tôi đâu dài đến nỗi mà dám đụng vào cái kinh Lăng Nghiêm làm cái gì. Thầy không có đụng cái câu trả lời đó. Từ tâm chúng sanh. Những cái người mà để từ Ngài Tuyên Hóa, những người mà tin Ngài Tuyên Hóa là hoàn toàn một cách mù quáng đó, thì thầy không dám đụng Ngài Tuyên Hóa. Nói đi em. Đệ tử.
Nói đi. Bạch thầy, nói về Địa Tạng, nói là độ chúng sanh hết đó, là độ chúng sanh hết ấy mới là Địa Tạng mới thành Phật. Là chính là mình là chúng sanh, mình độ mình, độ tới chừng nào mà hết cái nghiệp, hết cái ấy mình mới thành Phật được. Chứ không mới nói là Phật mới nói cái câu đó cũng quá là
đúng rồi. Để từ Ngài Tuyên Hóa đúng lắm em. Người thì mới trích ra kinh Lăng Nghiêm, người khác thì trích ra lời giảng của thầy. Thầy phải làm gì bây giờ? Trật lất. Nó giảng gì vậy, sợ lắm. Tại cái lời giảng Ngài Tuyên Hóa khiến quý vị mơ hồ. Tâm của thầy đó, chúng sanh của tâm của tôi. Ngài đâu có nói về chúng sanh là tốt hay chúng sanh xấu đâu. Tự tánh chúng sanh có nói là tốt là xấu. Thầy nói lời Lục Tổ dạy, Ngài có nói chúng sanh tốt là xấu không? Chúng sanh xấu là tốt, Ngài không cần nói luôn được nữa. Đồng ý chỗ này không? Đệ tử Tuyên Hóa đồng ý không? Đệ tử thầy đồng ý với thầy. Đệ tử Tuyên Hóa ra. Yeah. Đồng ý không? Lục tổ dài đâu có nói là tốt là xấu đâu. Tại sao nói tốt với xấu làm cái gì? Nó không quan trọng. Bao nhiêu cái ủng hộ, bảo trợ của Ngài Tiến Hóa là mất hết rồi. Để đối với thầy đó, rồi nói pháp, quý vị có quyền trình bày cái tư tưởng của mình. Không dám nói mình đúng hay mình sai, mình có quyền trình bày tư tưởng mình thôi. Nói pháp phải như vậy, mình có quyền nói cái tư tưởng của mình. Mình có quyền nói. Sau những cái người Phật, Bồ Tát sẽ quyết định mình đúng là sai. Nếu mà thầy nói sai, thầy đọa địa ngục. Đối với thầy cái tâm khi mà đọc cái lời giảng Ngài Tiến Hóa nói là tự tánh chúng sanh, chúng sanh trong tâm cái những người chúng sanh mà tốt thì cứu chưa, những người xấu cũng phải cứu rồi. Ngài Lục Tổ không có dạy cái phần này. Ngài không nói cái việc cần phân biệt tốt hay là xấu. Thầy đã nói là cái tâm cái vị mà nghĩ chúng sanh tốt đó hay là nghĩ chúng sanh xấu đó, đâu cần phân biệt cái xấu với tốt. Ngài Lục Tổ đâu có dạy cái việc phân biệt chúng sanh là xấu mới tốt đâu. Cái bốn tạ, cái tứ thề hoằng thệ nguyện như đó, hoằng thệ nguyện này đó, nói về cái tâm của chúng sanh trong tâm của cái vị, nó rất là giản dị. Bất cứ tư tưởng cái chúng sanh nào mà nó vào nó óc cái vị nghĩ tới đó, cứu nó hết. Nghĩa là chúng sanh mà khi vị không nghĩ tới, không cần cứu tới nó. Nó rất là chính xác như vậy đó. Thầy nói rất rõ ràng là cái vị, những chúng sanh nào nó vào cái óc cái vị đó, là vì mình thề, mình sẽ nguyện, mình sẽ độ nó. Cái câu nói đó như vậy đó, cái lời nguyện như vậy đó, là chúng sanh nào nó vào óc chúng tôi đó, bất cứ cái nào mình nghĩ tới, mình cứu nó hết. Không cần biết tôn giáo gì, chủng tộc gì, cao thấp, nghèo, giàu, không cần biết. Mình nghĩ tới nó là mình cứu nó. Mình nguyện trừ nó thôi. Mà với Phật không cứu hết. Thầy nói mình đang lập nguyện. Lời nguyện của quý vị. Không hỏi là vậy chứ chúng sanh mà mình nghĩ vô lượng chúng sanh sao? Cái lời nguyện như vậy. Cái chúng sanh nào nó vào cái óc của tôi nghĩ tới đó, tôi sẽ cứu. Nó chỉ giảng gì như vậy đó. Cái lời nguyện nó rất là chính xác. Thì nếu như cái lời nguyện rất là chính xác, chúng sanh nào mà tôi nghĩ tới, óc tôi nó nghĩ tới, tôi thề sẽ cứu nó. Mà cái óc mà chúng sanh nào mà óc cô Quả Ngân nghĩ tới, mình cũng cần biết. Kệ đó. Thấy rõ ràng không? Thế cái lời dạy rõ ràng. Vì thế cái lời dạy chính xác dễ sợ không? Có cái hạn chế là không? Cái lời nguyện có hạn chế là không? Cái lời nguyện nói là không cần biết bao nhiêu chúng sanh tôi nghĩ tới, tôi thề sẽ cứu nó hết. Không cần biết. Nó vô lượng vô biên. Đó là cái sự nhấn mạnh của lời nguyện. Lời nguyện ở cảnh là mình không cần biết bất cứ mình nghĩ tới ai, nó tới, nó năn nỉ mình con à. Nó khổ sở, nó khóc lóc mình. Nó vào trong giấc mơ mình. Mình phải cứu nó con. Cái lời nguyện như vậy đó con ơi. Mình mở từ bi tâm mình. Mình cứu nó. Mình không làm lơ được. Cái đó là cái nguyện của mình đó con. Hiện trong giấc mơ của con là vào cái tư tưởng của con rồi. Con phải cứu con. Mình chỉ làm từng người con. Mình cứu được, mình cứ cứu con. Không cần biết. Rồi mình cứu người này, cứu người nọ. Người khác mình chưa cứu được. Mình đợi nó, mình đợi cơ hội để mình cứu nó. Hiểu chưa? Cái đó là cái lời nguyện của con đó. Không cần biết nó là ai.
Nói một cách rất công bằng.
Cái lời nguyện nó như vậy đó. Không phân biệt nó. Còn nhớ không? Không cần biết là nói gì. Mà nó cứ tới mình hỏi. Nó cứ tới nó xin mình hỏi. Cứu nó con. Không cần biết. Lời nguyện nó giảng gì như vậy? Nó tuyệt vời như vậy. Không cần biết. Nó là gì? nhưng đều phải xếp hàng. Nói là mình chỉ cứu những người muốn được cứu thì nó không có đâu. Mình nguyện mình cứu tất cả chúng sanh, nó muốn không muốn được cứu, mình muốn cứu như thường. Nó không nhất định không chịu được cứu, mình sẽ cứu nó. Nó liên quan gì với Quán Thế Bồ Tát, nó nói về cái tâm của cái vị. Bất cứ chúng sanh nào mà nó hiện ở óc cái vị, cái vị sẽ cứu nó. Tại cái nguyện nó tuyệt vời.
Hả? Hồi nhỏ con có nguyện giống vậy á thầy. Hồi nhỏ con có nguyện giống vậy á.
Đi gạt con thầy. Quý vị thấy cái lời nguyện nó hay vậy sao? Hả? Cái tâm quý vị nó rộng như vậy đó. Không cần biết tốt hay là xấu. Mày vào cái óc của tao, tao cứu mày. Không có liên quan gì tốt hay xấu hết đó. Mày hiểm mà tóc óc tao là tao cứu thôi, không cần biết. Mà vô tận, không cần biết bao nhiêu người tới, cứu hết. Hả? Thế hay dễ sợ không? Ông nói về thầy cô cứu không? Đứa ta cứu con đương nhiên rồi. Nhìn có cũng cứu rồi ngay lập tức rồi.
Phật bạch thầy, mình muốn cứu người đó, mình thấy người đó sợ quá, mình đi trốn rồi sao thầy?
Rượt theo cứu. Thầy đó rượt theo nó mà cứu nó. Nếu mà cúng dường nhiều thì sao? Thầy nói cúng dường nhiều thì nghĩ tới con trước. Theo cái thứ tự của sự cúng dường của quý vị. Cái lời dài lục tổ nó hay dễ sợ, nó tuyệt vời. Nó rất là giản dị mà nó hay không thể tưởng được. Có thời giờ không? Muốn ngừng lại là hay là muốn tiếp tục? Từ tâm phiền não vô biên thề nguyện đoạn. Chọc là Tiếng Hoa. Nói may hôm nay Tiếng Hoa không giảng cái phần này. Ý nghĩa như vậy rồi. Bởi cái việc nguyện rằng tất cả cái phiền não nó khởi lên tâm quý vị là quý vị chặt nó. Quý vị khi mà gặp phiền não chặt nó. Chặt nó. Mình cứ chặt nó hoài cho khi nó đứt luôn. Hiểu chưa? Chặt nó hoài cho tới khi nó hết luôn. Ý nghĩa như vậy thôi. Cái lời tổ dạy nó rất là chính xác. Cứ chặt hoài cho tới khi nó đứt luôn. Thèm mắng. Mày nguyện như vậy đó. Nghe rõ ràng không? Nếu nó ngừng ở đó thì đâu gọi là pháp người tao. Mình nghĩ cho nó khác một tí. Tại sao quý vị phiền não? Tại sao quý vị phiền não? Thì?
Dạ, tham sân si.
Tham sân si. Mình không theo được cái ý nguyện của mình. Đây là sự khác biệt giữa đại thừa với tiểu thừa.
Nghiệp. Có khi mình không muốn phiền não, mà cái nghiệp nó kéo mình phiền não.
Đệ tử Tinh Hoa khá. Được, được. Có đó đúng. Tại người ta tạo phiền não cho quý vị. Tại người ta. Mình phiền não tại vì người ta tạo cho mình phiền não. Cái người chúng sanh khác nó tạo phiền não cho mình. Mình tự ghét mình. Mình gọi là chúng sanh. Bởi vì cái sự khác biệt giữa đại thừa với tiểu thừa chỗ này. Đại thừa mình biết á. Đại thừa mình biết rằng cái phiền não tại vì người ta tạo cho mình. Như cái cô Julie đó mà phiền não cả ngày đó là tại vì cái thằng con cổ làm cô phiền não cả ngày. Chồng cổ nói để cho vợ tôi lo con tôi. Là tại sao? Để cho con tôi nó làm bả phiền não. Cho tôi cười, tôi rung đùi tôi cười. Mình biết đại thừa mình biết rằng người ta chúng sanh là tạo phiền não cho mình. Thì mình làm cái gì? Mình sáp là cà. Mình sáp là cà. Cái đại thừa pháp đại thừa mình tu như vậy. Thành ra cái đại thừa mình á, Bồ Tát là biết chúng sanh là phiền não, phải chạy tới chúng sanh để mà nó làm phiền não mình. Tại cái pháp đại thừa mình á, mình tu là bằng cách mình tới, mình thân cận chúng sanh để nó làm mình nổi khùng luôn. Đó là cái sự đặc sắc của cái đại thừa mình. Mình biết nó sẽ làm mình nổi khùng, mình vẫn chạy tới nó như thường.
không bỏ chạy. Sáp là cà. Làm sao chúng sanh nó vào cái óc cho mình, lục quan của mình. Ngửi, ủa, ngài tắm chưa? Mình hung, à, lúng, thấy ủa sao nó mặn dữ vậy? Cái chúng sanh đó, nó vào tâm quý vị qua cái giác quan của quý vị. Quý vị thấy cái lời dạy mấy ông tổ bên Đại Thừa mình nó tuyệt vời. Nó rất là giản dị, mà nó rất là thâm sâu. Hả?